Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2011 gồm có: tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự trình bày bài viết của Đức cha James Conley về Đức Cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Đức Quốc. Đức Thánh Cha kết thúc chuyến viếng thăm nước Đức với sự tin tưởng vào tương lai của giáo hội tại Đức. Như tin đã đưa trong mấy ngày vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kết thúc chuyến viếng thăm chính thức 4 ngày của Ngài tại nước Đức hôm 25 tháng 9 vừa qua cách tốt đẹp. Tiễn Đức Thánh Cha tại phi trường La để trở về Roma, lúc gần 7 giờ chiều giờ địa phương, người ta thấy có Tổng thống Christian Wolff và phu nhân, các quan chức chính quyền địa phương và giáo quyền. Trước khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 rời nước Đức, Ngài đã bày tỏ niềm tin tưởng vào tương lai của Kitô giáo tại quê hương của Ngài và mời gọi giáo hội theo đuổi con đường của Đức tin. Trước khi lên máy bay về Roma, Đức Thánh Cha cũng đã có một diễn từ ngắn trong nghi thức tiễn biệt. Ngài nhắc lại những nơi Ngài đã dừng chân và nói rằng, trọng tâm của chuyến viếng thăm là để cầu nguyện cùng với các cộng đồng công giáo hiện diện trong các miền khác nhau. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi rất vui khi nhớ lại các nghi thức phụng vụ chúng ta đã cùng nhau cử hành với niềm vui, cũng như những khi chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa và hiệp ý cầu nguyện, nhất là tại những nơi mà người ta tìm cách loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống của mọi người. Từ đây, Đức Thánh Cha khẳng định niềm tin của Ngài về tương lai của Kitô giáo tại Đức. Ngài nói, rõ ràng là có biết bao nhiêu người tại đây đang làm nhân chứng cho đức tin của họ và làm cho sức mạnh biến cải của đức tin hiện diện trong thế giới hôm nay. Tôi khuyến khích giáo hội tại Đức theo đuổi con đường đức tin với một niềm tin vững vàng để dẫn đưa mọi người về với cội nguồn, về với trọng tâm của tin mừng Chúa Kitô. Đây sẽ là những cộng đồng tín hữu nhỏ bé, nhưng lòng nhiệt thành của họ đã lan rộng trong một xã hội đa dạng và làm cho những người khác phải tò mò tìm kiếm nguồn ánh sáng của lòng nhiệt thành ấy. Kết thúc bài diễn từ ngắn, Đức Thánh Cha khẳng định, ở đâu có Chúa hiện diện, nơi đó có hy vọng. Sẽ có nhiều chân trời mới và bất ngờ mở ra bên kia hiện tại và sự phù du. Trong ý nghĩa này, tôi đồng hành trong tư tưởng và lời cầu nguyện trong cuộc lữ hành đức tin cùng với giáo hội tại Đức.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha ôn lại chuyến viếng thăm Đức Quốc vừa qua. Trong buổi tiếp kiến với khoảng 25.000 tín hữu và khách hành hương Nam Châu hôm 28 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto đã ôn lại toàn bộ chuyến viếng thăm mục vụ chính thức của Ngài tại nước Đức hồi tuần qua. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng chuyến viếng thăm có chủ đề ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tương lai, đã thực sự là một ngày đại lễ của đức tin. Trong các cuộc gặp gỡ và nói chuyện, trong các buổi cử hành, đặc biệt là các thánh lễ trang trọng với dân Chúa. Khi ôn lại các sự kiện trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với sự tiếp đón nồng hậu và hăng say, cũng như sự chú ý và lòng triều mến đối với Ngài tại các nơi khác nhau Ngài đã thăm viếng, chẳng hạn như tại thủ đô Berlin, tại Quốc hội Liên bang, tại cuộc gặp gỡ các vị đại diện các giáo hội anh em, các chúng sinh, anh chị em giáo dân, và nhất là với các bạn trẻ. Tóm lại, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tôi sung sướng thấy giáo hội Đức có gương mặt trẻ trung và niềm vui là người công giáo. Vào cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, rồi Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Tin Erfurt, Đức Quốc. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. trong buổi gặp gỡ với 15 vị đại diện của Hội đồng Giáo hội Phúc âm Đức hôm 23 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại nước Đức, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng, Thiên Chúa càng ngày càng bị xua đuổi ra khỏi xã hội của chúng ta, và lịch sử của sự khải huyền được Kinh Thánh kể lại cho chúng ta dường như bị khóa kín trong một quá khứ xa xôi. Chúng ta có nên chào thua áp lực của việc thế tục hóa và trở nên tân tiến bằng cách làm tan loãng đức tin hay không? Ngài cũng cầu nguyện cho sự hiệp nhất và nói với giới lãnh đạo Tin Lành Luther rằng cả hai nhóm thế tục hóa và Kitô hữu cơ bản đều là những thách đố cho việc đại kết ngày nay. Điểm nhấn của chuyến viếng thăm quê hương của ông Luther là việc Đức Thánh Cha dừng lại để cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Erfurt, nơi ông Luther, người sáng lập Tin Lành cải cách, được thụ phong linh mục Công giáo năm 1507. Sau đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với các giới lãnh đạo của phái Tin Lành Luther tại một cánh bên của tòa nhà xưa kia là tu viện Augustin, nơi ông Luther đã sinh sống cho đến năm 1511. Ngài nói rằng những tiến bộ về sự hiệp nhất Kitô giáo không giống như việc thương lượng cho một thỏa ước. Đại kết sẽ có tiến bộ khi các tín hữu Kitô biết đào sâu đức tin và tuyên xưng đức tin rõ ràng trong xã hội. Hai bài nói chuyện của Đức Thánh Cha không bàn đến các vấn đề chính về đại kết đã được các giới chức Công giáo và phái Tin Lành Luther nêu lên trong các năm gần đây. Thay vào đó, Ngài chú tâm đến nhu cầu chung là làm nhân chứng cho đức tin Kitô trong một thế giới đổ nát.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha thay đổi thẩm quyền bộ phụng tự. Hôm thứ Hai 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ban hành tự sách Quaeris Semper liên quan đến một số trường hợp theo quy định của giáo luật, chẳng hạn tuyên bố một hôn nhân thành sự nhưng chưa hoàn hợp và có lý do chính đáng để xin tiêu hôn, cũng như các tuyên bố liên quan đến việc vô hiệu hóa các chức thánh. Các trường hợp này không còn thuộc thẩm quyền của bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích, nhưng bây giờ sẽ được xem xét bởi một văn phòng mới thành lập thuộc Tòa Thượng Thẩm Roma. Tự sát Quaeris Semper được công bố trên báo Quan sát viên Roma số ra ngày 28 tháng 9 vừa qua. Trong tự sách này, Đức Thánh Cha giải thích việc chuyển giao này giúp cho bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích được có nhiều thời gian hơn để cống hiến cho việc canh tân phụng vụ thánh, như đã được Công đồng Vatican II dự liệu và mong muốn. Đức Thánh Cha đi đến quyết định trên đây theo đề nghị của vị Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích, cũng như ý kiến thuận lợi của vị Niên trưởng Tòa Rota, sau khi tham khảo ý kiến của tối cao pháp viện của tòa thánh và hội đồng tòa thánh về các văn bản luật. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha bãi bỏ khoảng số 67 và 68 trong tông hiến Pastor Bonus công bố năm 1988 về việc cải tổ giáo triều, đồng thời sửa lại điều số 126 của tông hiến này. Theo đó, Đức Thánh Cha thành lập tại Tòa Thượng Thẩm Rota một văn phòng có thẩm quyền xét xử về hôn nhân đã kết ước thành sự nhưng chưa hoàn hợp và xem có lý do để chuẩn trước hay không. Vì thế văn phòng này sẽ nhận tất cả các hồ sơ đơn xin cùng với ý kiến của Đức Giám mục và của vị bảo hệ cân nhắc trước khi đệ lên Đức Thánh Cha. Văn phòng này cũng có thẩm quyền cứu xét những vụ xin xác nhận việc chịu chức thánh vô hiệu theo luật chung và luật riêng. Văn phòng sẽ do vị niên trưởng Tòa Thượng Thẩm Rota điều họp với sự trợ giúp của các chức sắc, các ủy viên và các vị cố vấn. Tông thư tự sắc Quaeris Semper của Đức Thánh Cha bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2011, và ngày đó tất cả các hồ sơ còn tồn động về các vấn đề này tại Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích sẽ được chuyển tới văn phòng mới tại Tòa Rota. Theo giáo luật, bí tích hôn nhân đã kết ước thành sự nhưng chưa hoàn hợp, thì không một thẩm quyền trần thế nào có thể tháo gỡ. Nhưng trong trường hợp hôn nhân này chưa hoàn hợp và có lý do chính đáng, thì Đức Thánh Cha có thể dùng quyền tông đồ tháo cởi. Theo phúc trình hoạt động của Tòa Thánh trong năm 2010, Tòa Thánh đã nhận được 301 hồ sơ xin tháo hôn phối đã kết ước thành sự, nhưng hai vợ chồng chưa ăn ở với nhau. Kết quả có 299 vụ được giải hôn phối. Giới luật cũng cho phép tuyên bố một việc truyền chức là vô hiệu khi có thiếu sót trong nghi lễ hoặc nơi người thụ phong thiếu ý thức, không hiểu biết hoặc không thể hiểu việc truyền chức có ý nghĩa là gì, hoặc khi họ thiếu tự do.
Tin Roma. Tòa Thánh phủ nhận tin đồn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ chức. Hôm Chủ nhật 25 tháng 9 vừa qua, một nhật báo ở Milan có tên là Libero đã đăng một bài viết của ông Antonio Socchi nói về việc từ chức của Đức Thánh Cha, nhưng không ghi nguồn gốc hoặc các chi tiết cụ thể. Phản ứng trước thông tin này, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, mỉm cười trả lời các phóng viên rằng, nếu ông Socchi nói như thế, cần phải hỏi ông ấy là lấy thông tin từ đâu. Tất cả những gì chúng tôi biết là điều Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói trong cuốn sách Ánh Sáng Thế Giới của Ngài. Ngoài ra, tôi không có thông tin nào khác cả. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong cuốn sách có tựa đề Ánh Sáng Thế Giới xuất bản năm 2010, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã trả lời cho một câu hỏi của nhà báo Peter Sewell rằng, khi Đức Giáo Hoàng nhận biết rõ ràng về thể lý, tâm lý và tinh thần, rằng Ngài không thể đảm nhiệm gánh nặng sứ vụ của mình nữa, thì lúc đó Ngài có quyền và tùy theo hoàn cảnh và bổn phận, Ngài sẽ rút lui. Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh cũng khẳng định rằng, các tin đồn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ xem xét việc từ chức vào tháng 4 năm tới, khi Ngài mừng sinh nhật lần thứ 85 là vô căn cứ. Trả lời câu hỏi của các nhà báo tháp tùng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong chuyến viếng thăm nước Đức, cha Lombardi đã giải thích rằng, sức chịu đựng bền bỉ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong chuyến tông du này đã nói lên tất cả, chứng tỏ Ngài rất khỏe mạnh. Dù rằng chuyến tông du là rất mệt, nhưng Đức Thánh Cha đã đối diện với nó rất tốt. Về mặt sức khỏe, chuyến đi này là một thành công thật sự.
Tin Cracovia, Ba Lan. Đức Tổng giám mục Cracovia ngỏ lời mời Đức Thánh Cha thăm Ba Lan lần thứ hai. Trong một buổi nói chuyện trên đài phát thanh Vatican hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Stanislaw Ziwitz, Tổng giám mục Cracovia và là cựu thư ký riêng của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị, tỏ ý mong muốn Đức Thánh Cha Benedicto sẽ đến viếng thăm Ba Lan lần thứ hai. Ngài nói, tôi hy vọng Đức Thánh Cha sẽ đến, và cùng với Hội đồng Giám mục Ba Lan, chúng tôi có thể mời Đức Thánh Cha đến Ba Lan nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2016. Được biết, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến vào năm 2013 sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro bên Brazil. Đức Hồng Y Ziwitz cho biết, Ngài đích thân mời Đức Thánh Cha đến làm phép đền thánh dâng kính chân phước Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị, vừa đồng thời đón tiếp tất cả các dân tộc trên thế giới.
Tin Seoul, Hàn Quốc. Lãnh đạo bảy tôn giáo lớn của Hàn Quốc đến thăm Bắc Triều Tiên. Hôm 21 tháng 9 vừa qua, các vị lãnh đạo của bảy tôn giáo lớn ở Hàn Quốc gồm 24 thành viên đã đến miền Bắc của bán đảo Triều Tiên trong chuyến viếng thăm 4 ngày để tỏ tình liên đới và với hy vọng mở ra con đường dẫn đến hòa giải và đối thoại giữa hai quốc gia. Tất cả các vị đại diện đều là những thành viên của Hội đồng các tôn giáo Hàn Quốc vì hòa bình. Cũng nên nhắc lại, trước thềm cuộc viếng thăm này, Đức cha Izinus Kim Hae-jong, Tổng giám mục Công giáo Tổng giáo phận Gwangju và là Chủ tịch Hội đồng các tôn giáo Hàn Quốc vì hòa bình, đã chia sẻ rằng chuyến viếng thăm này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện quan hệ giữa hai nước. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội thừa sai Paris, qua bước đi này, các lãnh đạo tôn giáo có ý định đưa ra cho Bắc Triều Tiên một thông điệp hòa bình của các tôn giáo, và góp phần mở ra một con đường dẫn đến hòa giải và hợp tác giữa hai miền Triều Tiên. Quả vậy, sự căng thẳng giữa hai nước nghiêm trọng trở lại kể từ khi hai sự cố xảy ra trong năm 2010 đã buộc Hàn Quốc đình chỉ hầu như tất cả các cuộc trao đổi với Bình Nhưỡng. Cộng đồng quốc tế cũng đã tuyên bố các lệnh trừng phạt chống lại đất nước cộng sản này. Hôm 23 tháng 9 vừa qua, Phái đoàn Tôn giáo Hàn Quốc cũng đã có một loạt các chuyến viếng thăm tới các địa điểm đại diện các tôn giáo khác nhau, nhất là đã có buổi cầu nguyện cho hòa bình, vốn được coi là cái nôi của nền văn minh Triều Tiên, trước khi phái đoàn trở về Seoul vào ngày 24 tháng 9.
Tin Pháp Quốc. Đức Hồng Y, Tổng giám mục, Tổng giáo phận Paris nói rằng, việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến Erfurt là cách tiếp cận của nhà thần học. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với đài phát thanh Notre Dame hôm 27 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Tổng giáo phận Paris, đã nhận định rằng, việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến Erfurt, cây nôi của phong trào cải cách, nơi mà Ngài đã gặp lãnh đạo giáo hội Tin lành Đức hôm 23 tháng 9 vừa qua, trong chuyến tông du của Ngài đến nước Đức, quá là cách tiếp cận của một thần học gia đi tìm chân lý với sự quyết tâm. Đức Hồng Y, Tổng giám mục Tổng giáo phận Paris, cho rằng cách thức mà Đức Thánh Cha bày tỏ sự kính trọng của mình đối với Ngài Luther là một sự mới lạ. Trong bài phát biểu của mình tại Erfurt, một trong các địa điểm trung tâm của giáo hội Tin lành Lutero, Đức Giáo hoàng người Đức đã cố gắng giải thích sự nghiệp của Ngài Luther với nhiều sắc thái hơn so với trong quá khứ. Rồi Đức Hồng Y Vantois nhận xét rằng, tôi nghĩ Đức Thánh Cha muốn bày tỏ lòng kính trọng cho một niềm xác tín thật sự của Ngài Luther trong đức tin Kitô giáo, và công nhận rằng ý định ban đầu của Ngài Luther là rất cao quý. Từ đây, Đức Hồng Y Vantois lý giải, sự tiếp cận của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là sự tiếp cận của một nhà thần học, nghĩa là Ngài cố gắng với sự quyết tâm hết mình để tìm một phần của sự thật nằm trong cách tiếp cận và đạt đến phần sự thật ấy. Và Ngài thực hiện việc này với sự tinh tế của phân tích vốn là đặc điểm của Ngài, cũng như nền văn hóa của chính Ngài. Đó là một nền văn hóa rất gần gũi với các nhà thần học phái Lutero mà Ngài từng quen biết khi Ngài còn là giáo sư đại học ở Đức. Sau hết, Đức Hồng Y Tổng giám mục Tổng giáo phận Paris kết luận, do đó, đây là lĩnh vực quen thuộc với Đức Thánh Cha, là một kinh nghiệm của mối quan hệ lâu năm với các người phái Lutero, được lưu giữ trong truyền thống Đức, nên Ngài đặc biệt thoải mái trong việc nghiên cứu này. Nó không nhất thiết dẫn đến các quyết định kỷ luật mà mọi người đều có ý nghĩ như thế. Nhưng nói cho cùng, nó cũng không là điều cốt yếu của phong trào đại kết.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài viết của Đức Cha James Conley về Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Đức Cha James Conley, giám quản tông tòa của Tổng giáo phận Denver, viết về Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Bản dịch Việt ngữ của Phạm Kim Anh đăng trên trang điện tử Catholic. Đức Cha James Conley đã viết như sau. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, Đức Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã bị bắt giam tại Sài Gòn. Ngài bị cầm tù 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam. Tội của Ngài là gì? Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Sài Gòn với quyền kế vị. Chính phủ Cộng sản tin rằng việc bổ nhiệm Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận là một âm mưu giữa Vatican và các chính phủ phương Tây, và họ tin rằng Ngài là trung tâm của âm mưu này. Trong số các năm ở trại giam, Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận làm mục vụ cho hàng ngàn tù nhân Việt Nam. Ngài chăm sóc mục vụ cho người Công giáo và truyền giáo cho các bảo vệ và tù nhân ngoài Kitô giáo. Ngài chạm khắc một cây thánh giá để mang từ gỗ phế liệu gắn với dây điện. Ngài dâng thánh lễ với các bánh thánh được giấu kín và vài giọt rượu. Ngài giải tội, trao giảng và làm chứng cho sự thật. Đối mặt với việc giam tù một cách bất công, Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận đã tìm thấy một cơ hội để làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Sau khi được trả tự do, Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận được ca ngợi về sự lãnh đạo anh hùng của mình. Tuy nhiên, Ngài nhìn cuộc sống của mình như là cuộc đời của một nhà lãnh đạo Kitô giáo bình thường đáp trả cho sự bất công. Ngài nói, sự thất bại lớn nhất trong lãnh đạo là nhà lãnh đạo sợ nói và hành động với tư cách một nhà lãnh đạo. Ngày này hơn bao giờ hết, Thiên Chúa giáo cần các nhà lãnh đạo cam kết với sự thật khi đối mặt với bất công. Hãy hành động hôm nay. Đầu tháng 9, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đã công bố một luật vốn đòi hỏi gần như tất cả bảo hiểm y tế tư nhân có kế hoạch cung cấp các dịch vụ tránh thai và triệt sản cho phụ nữ. Các tổ chức công giáo và các nhóm tôn giáo khác vốn chống đối biện pháp tránh thai không được miễn. Luật này là không công bằng ở hai cấp độ. Thứ nhất, nó xử lý việc mang thai và khả năng sinh sản như là các bệnh thay vì các ân ban. Thứ hai, nó đặt sự tập trung lớn về bảo hiểm bắt buộc cho sự triệt sản bằng giải phẫu và tất cả các biện pháp tránh thai đã được phê duyệt bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Thuốc của Mỹ. Trong đó có thuốc viên tránh thai sáng hôm sau, vốn gây ra sự phá thai trong các tuần đầu của thai kỳ, bằng cách ngăn chặn việc làm tổ của phôi thai con người. Luật cũng quy định việc giáo dục và tư vấn để cổ vũ các biện pháp này nơi các phụ nữ có khả năng sinh sản, bằng cách quy định sự chăm sóc phá thai được cung cấp trong bảo hiểm y tế, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ gửi một thông điệp rằng việc tránh mang thai là một quyền và sự kỳ vọng cho tất cả người Mỹ. Luật này của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ gần như buộc mọi người sử dụng lao động phải cung cấp bảo hiểm tránh thai cho người lao động. Người Công giáo trong thế giới kinh doanh, những người tìm cách đề cao phẩm giá của nhân viên mình, bị buộc phải cung cấp các loại thuốc làm cản trở khả năng sinh sản và trong một số trường hợp thực hiện việc phá thai. Bởi vì việc miễn cho tôn giáo được giải thích quá hạn hẹp, luật không cho phép hầu hết các cơ sở công giáo được miễn, và luật không có sự bảo vệ lương tâm thực sự cho những người phản đối về luân lý cho việc tham gia hoặc trả tiền cho các kế hoạch và thủ tục như vậy. Nếu giáo hội công giáo bị buộc phải thực hiện theo luật này, giáo hội bị buộc phải thỏa hiệp với các nguyên tắc cốt lõi của căn tính Kitô giáo. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và là không thể chấp nhận được. Chúng ta có thể chống lại sự bất công này. Cho đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, Bộ Y tế và Nhân sinh Mỹ tiến hành một khoảng thời gian lắng nghe về các luật mới của mình. Khi tiếp xúc với họ, bạn có thể cung cấp chứng tá quan trọng cho tin mừng. Người Công giáo buộc phải làm chứng cho sự thật. Xin vui lòng tham gia cùng tôi trong việc yêu cầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ tôn trọng phẩm giá con người và tự do tôn giáo. Thật là không đủ khi chỉ bày tỏ sự chống đối luật, vốn vi phạm sự tự do tôn giáo của chúng ta. Còn hơn thế nữa, như giám mục Nguyễn Văn Thuận, chúng ta phải tham gia vào sự lãnh đạo Kitô giáo khi đối mặt với bất công. Nếu luật này được thực hiện, có thể sẽ có sự bắt hại trước các tổ chức công giáo. Tuy nhiên, như Thánh Phaolô tuyên bố, chết trong Chúa Kitô là sống. Chúng ta, người Công giáo, có thể sử dụng luật không công bằng này như là một cơ hội để rao giảng tin mừng. Trong khi phản đối luật không công bằng, chúng ta có thể tích cực nói lên sự thật mà chúng ta đã được ban cho. Trong các tuần lễ và các tháng sắp tới, chúng ta có thể làm chứng cho niềm tin Công giáo rằng sự quan hệ tình dục là một phần thật đẹp và trọn vẹn của hôn nhân, và rằng các biện pháp tránh thai cướp đi ý nghĩa thực sự và đầy đủ của quan hệ tình dục. Đầu tháng này, Đại học Regis xác nhận rằng đại học này sẽ không thực hiện một luật của bang vốn yêu cầu cung cấp bảo hiểm tránh thai trong kế hoạch y tế của sinh viên. Trường đại học này có thể phải đối mặt với một trận chiến pháp lý tốn kém, các hạn chế về quản lý và sự chống đối quan trọng từ những người chống đối giáo huấn của giáo hội về ngừa thai. Đại học Regis đã nắm một cơ hội để dẫn dắt, diễn tả những điều người Công giáo chúng ta tin và tại sao tin. Đây là điều mà một đại học Công giáo nên làm. Cơ hội này là một hồng ân lớn lao và tôi ngợi khen chứng tá của trường đại học. Hãy nắm lấy cơ hội để phản đối luật bất công của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Hãy bắt chước lòng can đảm của giám mục Nguyễn Văn Thuận. Hãy cam kết cho sự lãnh đạo Kitô giáo. Chúng ta hãy cùng nhau làm chứng cho sự thật tin mừng và phẩm giá của con người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tìm hiểu việc cử hành thánh thể theo sách giáo huấn các tông đồ Didache. Vào năm 1833, người ta đã tìm ra được sách giáo huấn các tông đồ, một tài liệu quý giá được viết vào khoảng năm 90 đến 100, về sinh hoạt của giáo hội liền tiếp ngay sau thời kỳ các tông đồ. Trong sách này, việc cử hành thánh thể đã được nói tới ở đoạn 9, đoạn 10 và đoạn 14. Đoạn 14 của sách giáo huấn các tông đồ đã nói rất rõ về thánh thể, liên hệ tới việc bẻ bánh và lễ tạ ơn của cộng đoàn tụ họp lại vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta chỉ thấy mô tả tới việc cử hành việc bẻ bánh, mà không thấy tác giả để lại một bản văn phụng vụ nào. Trong đoạn 14 này, tác giả nói tới việc xưng thú các tội và làm hòa với nhau trong khi cử hành việc bẻ bánh. Lý do đưa ra là hy tế của cộng đoàn phải được trong sạch để dâng lên Thiên Chúa. Trong đoạn này, chúng ta cũng thấy tác giả đã diễn tả việc bẻ bánh như một hy tế. Chính tác giả đã trích dẫn bản văn của tiên tri Malakia khi nói về hy tế như sau. Để mọi nơi và mọi thời, một hy tế trong sạch được dâng lên cho ta, vì ta là Chúa cả. Thiên Chúa phán như vậy, tên của ta được tán tụng giữa muôn dân. Sách tiên tri Malaki chương 1 câu 11. Sang tới đoạn 9 và đoạn 10 của sách giáo huấn các tông đồ, chúng ta có được những bản văn phụng vụ liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Chúng ta hãy theo dõi hai bản văn ở hai đoạn này, tức là đoạn 9 và đoạn 10 như sau. Việc tạ ơn nơi đoạn 9. Về thánh thể, anh em hãy tạ ơn như sau. Trước tiên trên chén, lại cha chúng con xin cảm tạ cha vì cây nho thánh thiện David là tôi tớ của cha, mà cha đã làm cho nên thời danh nhờ Chúa Giêsu con cha. Vinh danh cha đến muôn đời. Còn trên bánh được bẻ ra, anh em hãy tạ ơn như sau. Lại cha chúng con cảm tạ cha vì sự sống và sự hiểu biết mà cha đã làm cho chúng con nhận biết nhờ Chúa Giêsu con của cha. Vinh danh cha đến muôn đời. Như bánh này tản mát khắp núi đồi và được thâu hộp lại, thì giáo hội của cha cũng được kết hợp lại khắp biên giới để trở nên một vương quốc của cha. Vì vinh danh và quyền năng là của cha cho đến muôn đời nhờ Chúa Giêsu Kitô. Không ai được ăn uống thánh thể của anh em trừ người đã chịu phép rửa tội nhân danh Chúa Kitô. Vì chưng Chúa đã nói về điều này như sau: các con đừng vất của thánh cho chó. Đó là trích đoạn chính của sách Đi-đa-kê, giáo huấn các tông đồ. Sang đoạn 10, chúng ta có bản văn sau đây: khi đã được no đầy, anh em hãy cảm tạ như sau. Lạy Cha chí thánh, chúng con cảm tạ Cha vì thánh danh Cha, vì Cha đã thiết lập đền thờ cho thánh danh Cha trong tâm hồn chúng con. Và chúng con cảm tạ Cha vì sự hiểu biết, vì đức tin và vì ơn được trường sinh bất tử mà Cha đã tỏ ra cho chúng con nhờ Chúa Giêsu con Cha. Vinh danh Cha đến muôn đời. Lạy Cha toàn năng, Cha đã dựng nên muôn loài nhờ danh của Cha. Cha đã ban của ăn thức uống cho loài người hưởng dùng để họ cảm tạ Cha. Còn chúng con, Cha đã ban cho chúng con của ăn thiêng liêng và của uống thiêng liêng và sự sống đời đời nhờ Chúa Giêsu con Cha. Trên hết mọi sự, chúng con cảm tạ Cha vì Cha nhân lành, vinh danh Cha đến muôn đời. Lạy Cha, xin nhớ đến giáo hội của Cha và xin tập hợp giáo hội lại từ bốn phương trời để thánh hóa cho nên vương quốc của Cha mà Cha đã dọn cho giáo hội vì uy quyền và vinh dự của Cha đến muôn đời. Xin ân sủng đến và thế giới này tiêu hao đi. Vạn tuế Thiên Chúa của David. Nếu ai là thánh hãy tiến lên, nếu không thì hãy lo thống hối. Lạy Chúa xin hãy đến. Maranatha. Amen. Đó là đoạn 10 của sách Giáo huấn các tông đồ Đi-đa-kê. Các bản văn trên đã cho thấy việc cử hành thánh lễ vào đầu thế kỷ thứ hai. Sau đây, chúng ta đưa ra một vài nhận xét về hai bản văn này như sau. Thứ nhất, cơ cấu của đoạn 9 và 10 của sách Giáo huấn các tông đồ giống nhau và đơn sơ. Mỗi đoạn có một lời chỉ dẫn cho biết phải cử hành việc cảm tạ thế nào. Rồi cả hai bản văn đều kết thúc bằng một lời căn dặn: những ai không được lên đón nhận thánh thể. Tuy nhiên, hai đoạn văn cũng có những khác biệt. Chỉ đoạn 9 ghi lại các kinh và lễ nghi trên bánh và rượu. Còn đoạn 10 không ghi lại nghi lễ, nhưng lại ghi lại một kinh dài và rất ý nghĩa về lời tạ ơn, mà nội dung giống với kinh chúc tụng của người Do Thái sau bữa ăn tối. Nhưng lời tạ ơn này cũng đã có những thích nghi cho một buổi cử hành thánh thể của Kitô giáo. Điểm thứ hai, trong đoạn 9 có ghi lại nghi thức trên bánh và rượu, nhưng lại đảo lộn thứ tự. Việc tạ ơn trên chén đã được cử hành trước, còn việc tạ ơn trên bánh được cử hành sau. Đây là điều trái ngược với các bài tường thuật trong các phúc âm nhất lãm và của Thánh Phaolô. Lễ nghi chịu lễ hình như được nói tới trong cả hai bản văn của đoạn 9 và đoạn 10. Ngoài ra, người ta không thấy nói tới các lời truyền phép, này là mình ta và này là máu ta. Do các nghi vấn này, một số tác giả đã cho rằng hai bản văn trên mô tả bữa tiệc huynh đệ Agape. Nhưng một số tác giả khác lại cho đó là các bài mô tả nghi thức thánh thể của thời đó. Trong 30 năm gần đây, phần đông các tác giả đã cho rằng hai đoạn 9 và 10 của sách Giáo huấn các tông đồ đều nói về việc cử hành thánh thể của thế kỷ thứ hai. Những lý do sau đây đã minh chứng điều này. Thứ nhất, việc cử hành này đi liền với phần nói về việc ăn chay, việc lãnh nhận phép rửa tội, việc cầu nguyện, kinh lạy Cha. Thời xưa, phép rửa tội, thêm sức và thánh thể thường được ban cùng một lúc như là các bí tích khai tâm Kitô giáo. Vì thế, ở đây, người ta phải hiểu đoạn sách này nói về thánh thể. Thứ hai, trong hai đoạn này, từ ngữ tạ ơn đã được nhắc tới 10 lần, còn từ ngữ bẻ bánh được nhắc tới 2 lần. Đó là hai từ ngữ được dùng trong giáo hội sơ khai để gọi phép thánh thể. điểm thứ ba. Vào thế kỷ thứ tư, sách Định chế các tông đồ Institutiones Apostolicae đã lấy lại cả hai đoạn này và chú giải chúng trong liên hệ với phép thánh thể. Thứ tư, trong các kinh nguyện thánh thể bên giáo hội Đông Phương đã có trích lại cả hai đoạn văn này hay một số điểm. Thứ năm, ngoài ra người ta cũng thấy mô tả việc rước lễ với từ ngữ no đầy trong liên hệ với mầu nhiệm thánh thể. Như vậy, chúng ta đã có được một tài liệu quý hóa về việc cử hành thánh thể ở đầu thế kỷ thứ hai. Nhờ vào các tài liệu này, chúng ta biết được giáo hội vào các thế kỷ đầu đã hiểu thánh thể ra sao và đã cử hành thế nào. Đó là điều quan trọng cho chúng ta ngày nay khi suy tư về mầu nhiệm này. Không phải chỉ là những suy tư trống rỗng, nhưng là những suy tư dựa vào kinh thánh và thánh truyền của giáo hội ngay từ đầu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã nói về hòa bình theo quan điểm của Thánh Kinh. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày với quý vị và các bạn chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Thứ nhất, sự tác hại của chiến tranh. Theo Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ nhị số 77, huấn quyền của giáo hội luôn lên án sự man rợ của chiến tranh. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nói lên thái độ ngỡ ngàng của giáo hội trong thông điệp Pacem in Terris năm 1963 như sau. Hầu như không thể nào tưởng tượng được trong một kỷ nguyên hạt nhân như hiện nay, người ta được phép sử dụng chiến tranh như một công cụ để thực thi công lý. Chiến tranh không bao giờ là phương cách thích đáng để giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa các quốc gia. Thậm chí, chiến tranh sẽ tạo ra những xung đột mới còn phức tạp hơn. Chiến tranh là một cuộc tàn sát phi lý, một cuộc ra đi không có ngày trở về, đã làm hại tới hiện tại và đe dọa tương lai của nhân loại. Đức Pio thứ 12 qua thông điệp truyền thanh ngày 24 tháng 8 năm 1939 đã nhận định rằng hòa bình không làm mất đi điều gì, nhưng chiến tranh có thể làm mất tất cả. Các cuộc xung đột vũ trang không những gây thiệt hại về vật chất mà tệ hại hơn, còn gây nhiều thương tổn về tinh thần. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho biết trong thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 1999 số 11 rằng chiến tranh là sự thất bại của toàn thể nền nhân đạo chân chính. Đó là sự thất bại của con người. Do đó, ngày 4 tháng 10 năm 1965, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã lớn tiếng kêu gọi trong diễn văn gửi Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng đừng bao giờ dân này chống dân kia nữa, đừng bao giờ nữa, đừng có chiến tranh nữa, đừng có chiến tranh nữa. Hiện nay, việc tìm kiếm các giải pháp thay thế chiến tranh để giải quyết các xung đột quốc tế đang trở nên vô cùng cấp thiết. Quả vậy, với thông điệp Centesimus Annus số 51, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định sức mạnh kinh khủng của các phương tiện hủy diệt mà ngay cả các nước vừa và nhỏ cũng có thể sử dụng, và sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các dân tộc trên thế giới đã khiến cho việc hạn chế các hậu quả xung đột trở nên vô cùng khó khăn hay hầu như vô phương thực hiện. Bởi đó, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân của các cuộc xung đột có nguy cơ nảy sinh chiến tranh, nhất là những cuộc xung đột có liên hệ tới tình trạng bất công, nghèo đói và bóc lột, để chúng ta có sự can thiệp sâu và mạnh thì mới có thể loại trừ nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Vì thế, thông điệp Centesimus số 52 đã cổ võ hòa bình với mục tiêu phát triển như sau. Hòa bình mang một danh hiệu mới là phát triển. Nếu phải có trách nhiệm tập thể để tránh chiến tranh, thì cũng phải có một trách nhiệm tập thể để đẩy mạnh sự phát triển. Các tổ chức quốc tế và khu vực có điều kiện làm việc chung với nhau để giải quyết các xung đột và đẩy mạnh hòa bình, tái lập những mối tương quan tin tưởng lẫn nhau để loại trừ chiến tranh vì tính chất phi lý của nó. Thông điệp Pacem in Terris của Đức Thánh Cha Gioan 23 đã khơi lên niềm hy vọng nơi các tín hữu như sau. Chúng ta có lý do để hy vọng rằng bằng cách gặp gỡ và thương thảo, con người có thể khám phá rõ ràng hơn những mối dây liên kết họ với nhau, xuất phát từ chỗ hai đối tượng đều có chung bản tính con người. Cũng như một trong những yêu cầu sâu xa nhất của bản tính chung ấy là giữa các cá nhân với nhau và giữa các dân tộc với nhau, không nên để cho sự sợ hãi thống trị, mà phải để cho tình yêu thống trị, một tình yêu cố gắng bộc lộ ra trong sự cộng tác chân thành, dù có thể mang nhiều hình thức và đem lại nhiều lợi ích. Thứ hai, các biện pháp chống lại những nguy cơ đe dọa hòa bình. Theo những hình thức trật tự quốc tế hiện nay, cộng đồng thế giới đã có những biện pháp chế tài nhằm sửa chữa các hành động của các chính phủ vi phạm luật lệ sống chung hòa bình và vi phạm trật tự trên thế giới, hoặc đã có những hình thức đàn áp nghiêm trọng đối với dân chúng. Mục đích của những biện pháp chế tài này phải được xác định rõ ràng. Và các cơ quan chuyên môn của cộng đồng quốc tế phải thỉnh thoảng đánh giá lại những biện pháp chế tài này một cách khách quan về những hiệu quả và về tác dụng thực sự của chúng đối với dân thường. Mục tiêu đích thật của các biện pháp này là nhằm mở ra cho các bên cơ hội thương thảo và đối thoại. Không bao giờ được dùng các biện pháp chế tài này làm phương thế để trừng phạt trực tiếp cả một dân tộc, làm cho những thành phần dễ bị tổn thương nhất phải chịu thiệt hại và đau khổ. Trong diễn văn gửi ngoại giao đoàn ngày 9 tháng Giêng năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh giác về sự trừng phạt kinh tế là một biện pháp chỉ được sử dụng sau khi đã nhận định cẩn thận và phải tuân thủ những tiêu chuẩn luật pháp và đạo đức nghiêm ngặt. Cấm vận kinh tế là một biện pháp chỉ có thể được tiến hành trong thời gian có hạn và không thể được coi là chính đáng khi gây nên những hậu quả tai hại bừa bãi. Thứ ba, giải trừ quân bị. Khi công bố thông điệp kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 10 năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề nghị giải trừ quân bị toàn bộ, có cân đối và có kiểm soát. Bởi lẽ, sự gia tăng vũ khí một cách không cân nhắc là một đe dọa lớn hơn cho sự ổn định và nền hòa bình. Theo nguyên tắc vừa đủ, áp dụng cho các quốc gia mua vũ khí và các quốc gia sản xuất và cung cấp vũ khí, thì mỗi quốc gia chỉ được phép sở hữu những phương tiện cần thiết cho việc phòng thủ hợp pháp. Người ta phải đánh giá hiện tượng mua bán và tàng trữ vũ khí theo những chuẩn mực quốc tế liên quan tới việc không phổ biến, sản xuất, mua bán và sử dụng các loại vũ khí. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2316 nhấn mạnh rằng, không bao giờ được giải quyết vấn đề vũ khí như các hàng hóa khác được trao đổi trên các thị trường quốc tế hay trong nước. Huấn quyền của giáo hội trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2315 cũng đánh giá hiện tượng răn đe về mặt luân lý khi tàng trữ vũ khí như sau. Phương pháp răn đe bằng việc tàng trữ vũ khí đã làm nhiều người phải dè dặt về mặt luân lý. Chạy đua vũ trang không bảo đảm hòa bình. Thay vì loại trừ các nguyên nhân gây nên chiến tranh, nó lại có nguy cơ làm cho chúng trầm trọng thêm. Do đó, các chính sách răn đe bằng hạt nhân, điển hình của chiến tranh lạnh, phải được thay thế bằng những biện pháp cụ thể của giải trừ quân bị, dựa trên đối thoại và thương thảo giữa nhiều bên. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 80 mạnh dạn quả quyết rằng, vì mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng của những vũ khí sinh học, hóa học hay hạt nhân có sức hủy diệt hàng loạt nhân mạng và những thứ khác, cho nên những ai đang sở hữu những vũ khí ấy phải chịu trách nhiệm rất lớn trước mặt Thiên Chúa và toàn thể nhân loại. Do đó, mọi người phải thực hiện sớm nhất nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân, nghiêm cấm thử nghiệm hạt nhân, đồng thời thực hiện những biện pháp giải trừ vũ khí hạt nhân với sự kiểm soát hữu hiệu ở cấp quốc tế. Theo Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 80, bất cứ hành vi chiến tranh nào nhắm tiêu diệt một cách không phân biệt toàn bộ các thành phố hay những khu vực rộng lớn cùng với dân cư tại đó đều là tội ác chống lại Thiên Chúa và chính con người. Những hành vi ấy phải bị lên án một cách dứt khoát và kiên quyết. Mục tiêu giải trừ quân bị cũng thúc đẩy cộng đồng quốc tế tháo gỡ mìn sát thương, kiểm soát việc sản xuất, buôn bán, nhập và xuất khẩu các vũ khí nhỏ và nhẹ cùng các quân khí có thể tạo điều kiện cho bạo lực bùng phát. Mặt khác, chúng ta cũng phải lên án những việc sử dụng trẻ em và thiếu niên làm binh lính trong các cuộc xung đột vũ trang, vì các em trong hoàn cảnh này không những bị mất quyền được giáo dục, mất điều kiện để sống với tuổi thơ lành mạnh, mà còn bị huấn luyện để trở thành những kẻ sát nhân. Những quốc gia đang sử dụng binh lính trẻ em phải chấm dứt ngay tội ác này, đồng thời phải trợ giúp bằng mọi cách để chăm sóc, giáo dục và phục hồi thể lý và tinh thần cho các em không may bị sa vào hoàn cảnh đáng tiếc này. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin được kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày ta đứng thành bóng lên đường, đang tiếng gọi của Chúa đến thương, tin Chúa vẫn ngày đêm.
Quý vị và các bạn thân mến, đối với những ai yêu thích điện ảnh, hẳn sẽ biết bộ phim Hành trình đi tìm sự sống của đạo diễn Abbas Kiarostami đã tham dự liên hoan phim Cannes vào năm 1997. Bộ phim đã thực sự gây hứng thú cho hết thảy những khán giả đến tham dự. Nội dung bộ phim thuật lại hành trình của một người đàn ông tên là Badi, đã bỏ 200.000 tô man một tháng để thuê người làm việc cho mình. Tuy nhiên, số tiền đó không phải để trả công cho một công việc bình thường, mà để thuê người gọi ông hai lần vào buổi sáng khi ông ta nằm trong một cái hố dưới bóng cây trên sa mạc với ý định muốn tự tử. Nếu ông ta không dậy, thì hãy dùng xẻng lấp đất, xoải đá, chôn vùi ông xuống hố. Người thứ nhất được thuê đến gọi ông già dậy là một anh lính trẻ. Khi thấy ông không dậy khỏi hố, anh lính trẻ đã bỏ chạy, vì sợ hãi, không đủ can đảm vùi lấp ông. Người thứ hai được thuê là vị linh mục trung niên. Vị linh mục này học rất nhiều về lý thuyết, thần học trong thời gian ở Đại Chủng Viện, nhưng chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy ở đời, nên cũng không để ông già tự tử vùi mình dưới hố. Bạp Đi nói với vị linh mục, một lúc nào đó, con người sẽ không còn tin tưởng vào Thiên Chúa nữa, mà tự quyết định cuộc đời mình. Tôi biết rằng tự tử là một tội trọng, nhưng một cuộc sống mà không có hạnh phúc cũng là một tội ác to lớn không kém. Khi chúng ta không hạnh phúc, chúng ta sẽ làm tổn thương đến những người khác. Vị linh mục giải thích, những gì anh đòi hỏi là không phù hợp với ý Chúa, nên tôi không thể giúp anh được. Người thứ ba được thuê, đó là một ông già, làm ở viện bảo tàng. Hiểu được những suy nghĩ của Bác Đi, ông đã giúp Bác Đi từ bỏ ý định tự tử. Bộ phim mở ra một khung cảnh rất ý nghĩa, đó là khi rơi vào cảnh buồn chán, đau khổ và bế tắc, Bác Đi đã thắt sợi dây thòng lọng lên cây dâu chín mọng. Nếu đó là con đường duy nhất để Bác Đi kết liễu cuộc đời mình, thì đó quả thật cần thiết và rất mau lẹ. May mắn là tay Bác Đi vừa giơ lên kéo thòng lọng vào cổ, thì bàn tay đã chạm vào những trái dâu chín mọng. Hái trái dâu nếm thử, đó là lần đầu tiên Bác Đi cảm nhận được sự ngọt ngào của những trái dâu, mà nếu chết đi thì chẳng thể nào biết được. Chính hương vị của những trái dâu đã kéo Bác Đi trở về với cuộc sống và tìm cho mình con đường sống, thoát khỏi mọi dằn vặt và khổ đau. Quý vị và các bạn thân mến, công việc cuộc sống thường ngày có quá nhiều điều đơn điệu, nhàm chán, khiến con người không tìm được ý nghĩa. Hơn lúc nào hết, người ta thống kê được ở những quốc gia càng văn minh tiến bộ, lại càng nhiều người tự tử. Phần lớn, người tự tử ở độ tuổi còn rất trẻ. Trong đó, có người giàu, người nghèo, có cả giới văn nghệ sĩ, diễn viên. Người ta muốn chết, không phải vì thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng vì thiếu niềm tin, thiếu lẽ sống. Họ cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, vô nghĩa. Họ rơi vào cơn trống rỗng tâm linh và muốn tự quyết định cho cuộc đời. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng có những ý nghĩ như Bác Đi. Hãy dừng lại vài phút, khám phá con người và thế giới xung quanh, lắng nghe cảm xúc của mình để tận hưởng những niềm vui nho nhỏ hàng ngày. Mỗi biến cố, mỗi con người đều là một ẩn dụ mà chúng ta cần khám phá để hiểu được lời mời gọi của Thiên Chúa. Hãy nghe mục sư Martin Luther King chia sẻ những cảm nhận về cuộc sống. Đôi lúc, cuộc sống thật khắc nghiệt, rắn như thép đã được tôi luyện. Cũng có lúc ảm đạm và đau đớn, như bất cứ một dòng chảy nào của một con sông. Cuộc sống có những lúc khô cạn và những khi triều cường. Cũng như sự thay đổi của thời tiết, cuộc sống có cái ấm áp dễ chịu của những mùa hè và cái rét buốt của những mùa đông. Nhưng chúng ta có thể tự nâng mình lên khỏi nỗi chán chường và tuyệt vọng, vươn đến sự vui vẻ của hy vọng và biến đổi các thung lũng hoang vắng, tăm tối thành những lối đi chan hòa ánh nắng của sự thanh bình sâu lắng. Đời sống là một hành trình tìm kiếm, tìm sự khôn ngoan, tìm chân lý, tìm niềm vui, hạnh phúc và nhất là tìm Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa mới có lời giải đáp thỏa đáng cho mọi thắc mắc, mọi khó khăn của con người chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con không ngừng khát vọng tìm kiếm Chúa như lẽ sống của cuộc đời mình. Giúp chúng con gặp được Chúa nơi tha nhân, nơi mọi biến cố lớn nhỏ, giữa những lối đi dọc ngang bộn bề của cuộc sống. Vì Chúa chính là vẻ đẹp, là sự tươi mới của đời sống chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.